Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ báo điện tử VTC. Thưa quý vị, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ, các chuyên gia y tế khẩn họp bàn tìm hướng sớm phát hiện ứng phó với dịch bệnh này. Tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện diện cùng với Bộ Y tế đang đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật thêm quy trình chẩn đoán vì chúng ta chưa có quy trình chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ trong phòng thí nghiệm.
Về công tác điều trị, tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thông tin, ngay sau khi nhận thông tin bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới, Cục Quản lý Khám chữa bệnh khẩn trương soạn thảo hướng dẫn chẩn đoán điều trị. Đường lây chính của bệnh đậu mùa khỉ là do tiếp xúc trực tiếp và giọt bắn, nguy cơ lây ở cơ sở y tế khá cao, phải có phương án phòng hộ cho nhân viên y tế. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có bộ kit xét nghiệm đậu mùa khỉ, trước mắt chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng để sàng lọc. Sau này có các chẩn đoán cận lâm sàng đặc hiệu sẽ áp dụng.
Bác sĩ Đỗ Hồng Hiên, chuyên gia dịch tễ của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết thêm về sinh phẩm xét nghiệm. Hiện Nhật Bản đã sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam một số sinh phẩm nhất định sẽ được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng do khó khăn trong việc chẩn đoán bệnh, ca bệnh lâm sàng không điển hình, vì vậy cần truyền thông để các ca có triệu chứng chủ động đến cơ sở khám chữa bệnh sớm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định bệnh đậu mùa khỉ khó lây qua tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn lớn và không lây qua không khí. Bên cạnh đó, hiện nay thế giới chưa có thuốc đặc hiệu, vaccine đặc biệt cho bệnh. Việt Nam cũng không còn dự trữ vaccine đậu mùa. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị tập trung năng lực tăng cường giám sát và phát hiện bệnh tại tất cả các cửa khẩu và các tỉnh thành thông qua giám sát bệnh truyền nhiễm cơ sở y tế, đồng thời cần xây dựng các kịch bản đối phó.
Thứ trưởng cũng đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ hỗ trợ một lượng vaccine nhất định để có thể tiêm cho nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là trong trường hợp xuất hiện tại Việt Nam. Về thuốc kháng virus nếu có, Việt Nam cũng mong muốn nhận được hỗ trợ. Thông tin từ báo Vietnamnet, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày kể từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
Theo hướng dẫn tại công văn 245 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ công chức viên chức và người lao động, dịp lễ Quốc khánh năm nay sẽ nghỉ từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Do ngày 2 tháng 9 là thứ 6 của tuần nên cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày, từ ngày thứ 5 1 tháng 9 đến hết ngày Chủ nhật 4 tháng 9.
Như vậy, tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp này là 4 ngày, không phải quán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Cũng tin từ báo Vietnamnet, cụ ông Nguyễn Quy Kỳ, học viên lớp 12B Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân, được nhiều người biết đến và quan tâm khi ở tuổi ngoài 80 vẫn đi thi lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo kết quả tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, môn toán cụ Kỳ đạt 3,6 điểm, môn ngữ văn 4,75, lịch sử 7,5 và địa lý 6,5. Cụ Kỳ được cộng 0,25 điểm ưu tiên là cho thí sinh thuộc đối tượng, có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên, tính đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Là học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ tin học loại A trở lên, cụ được cộng thêm một điểm khuyến khích.
Như vậy, theo cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên, tổng điểm xét tuyển tốt nghiệp của cụ Kỳ đạt 6,44. Theo quy định, thí sinh có tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên một điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Như vậy, cụ ông Nguyễn Quy Kỳ đã chính thức đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 hơn mức điểm yêu cầu tới hơn một điểm. Cụ Kỳ cho hay tới đây cụ sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường trung cấp y học cổ truyền để học tiếp lên y sĩ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, thông tin từ báo Pháp luật Online.
Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lái xe nhân viên phục vụ trên xe nếu có, khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, người gửi hàng hóa không đi theo xe phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác 5 thông tin, gồm tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn cứ công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.
Như vậy, từ ngày 1 tháng 9 khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin trên cho tài xế. Còn báo Tiền Phong Online cho biết Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Mạnh Giác, 46 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
Trưa 23 tháng 7, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang và các đội nghiệp vụ kiểm tra căn nhà số 30/37 thuộc tổ 35 khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên do Giác thuê ở, thì phát hiện đối tượng này đang đưa lên xe ô tô 2 thùng chứa 80 chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu Filia và 40 chai bảo vệ thực vật hiệu Amistatop.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ Giác thuê ở, lực lượng phát hiện và tạm giữ một xe ô tô có 232 chai thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm giả nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam, cùng nhiều chai nắp nhựa, tem nhãn và các công cụ đồ dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Làm việc với cơ quan công an, Giác thừa nhận số thuốc bảo vệ thực vật trên là thuốc giả do y sản xuất. Còn báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.vn cho biết, chiều hôm qua, Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức vụ 6 người trong một gia đình ở thị xã Bến Cát tử vong. Các nạn nhân được xác định là Lý Quốc Pháp, 47 tuổi, Đỗ Thị Tặng, 37 tuổi, Lý Bảo Khang, 7 tuổi, Lý Quốc Thịnh, 2 tuổi, Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm, 15 tuổi, Quỳnh Thúy Duy, 15 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 24 tháng 7, Nguyễn Hoài Hận, 39 tuổi, quê Kiên Giang, điện thoại cho Lý Quốc Pháp không được nên đã đến nhà là tiệm tóc Ngọc Lâm trên đường NC15, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tìm. Lúc này cửa nhà không khóa nhưng gọi thì không ai trả lời, nên anh Hận vào xem thì thấy 6 người nằm bất động. Anh Hận lại gần kiểm tra thì phát hiện tất cả đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Được biết, đêm 23 tháng 7, tại khu vực này có xảy ra mưa lớn và mất điện. Gia đình anh Pháp có sử dụng máy phát điện. Nguyên nhân ban đầu được công an nhận định do ngạt khí máy phát điện. Hiện vụ việc đang được khẩn trương làm rõ. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.